This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ ba, thời tiết không có gì để phàn nàn, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay rất là ấm áp, lên cao tới 76, thấp nhất là 51 độ và thời tiết rất là đẹp, nắng suốt ngày, ngày mai cũng vậy, không có mưa. Nguyên một tuần này chúng ta không có mưa. Các nhà dự báo thời tiết họ cũng cảnh cáo là khô như thế này rất là dễ bị cháy. Mặc dù là nó lạnh nhưng mà nó khô, nó có thể dẫn đến hỏa hoạn. Quý vị cũng phải hết sức cẩn thận. Vào những ngày kế tiếp thứ tư và ngày thứ năm thì hơi là lạnh một chút xíu, nhưng mà ấm áp trở lại trong cái ngày thứ bảy cuối tuần. Ngày hôm qua là cái ngày mà Tòa Bạch Ốc đã trang hoàng Giáng sinh xong. Và năm nay đó thì là cái năm đầu tiên mà bà đệ nhất phu nhân Melania Trump là đã chính tay bà đã đứng ra để mà điều khiển cho cái việc trang hoàng Tòa Bạch Ốc theo đúng cái chủ đề mà bà đã đưa ra. Thì bà đệ nhất phu nhân chọn cái chủ đề năm nay là đã đến lúc cần phải nhìn lại hoặc là phải tuyên dương về cái truyền thống cũ của chúng ta. Thì cái buổi trang hoàng ngày hôm qua thì bà Trump đệ nhất phu nhân có tweet ở trên mạng Internet, thì bà có nói là Tòa Bạch Ốc đã sẵn sàng để mà ăn mừng Giáng sinh rồi. Và chúc cho toàn thể quý vị có một cái mùa Giáng sinh an lành và vui vẻ. Quý vị thấy là ngó vào Tòa Bạch Ốc là tất cả những cái cửa sổ đều đã được trang hoàng. Ngay cả phía đông của cái Tòa Bạch Ốc cũng được trang hoàng, có những cái dấu hiệu của cái mùa lễ Giáng sinh. Và văn phòng đệ nhất phu nhân là cái người mà đã đứng ra để mà điều khiển, hướng dẫn cho cái việc mà trang hoàng Tòa Bạch Ốc năm nay. Thì ngày hôm qua đó là bà có nói chuyện với là các phóng viên. Sau đó đó thì bà mời tất cả những học sinh trong một cái trường về quân đội, những người thiếu sinh quân đó, ở Maryland đến đây là mà kiểm tra lại xem coi là cái cách trang hoàng nó như thế nào và các chủ đề cũng như là nghệ thuật, mỹ thuật của cái dịp lễ nó ra sao. Có tất cả là 150 người thiện nguyện đến từ 29 tiểu bang đã bỏ ra mỗi một, coi như là bỏ ra 1.600 giờ để mà trang hoàng trong cái cuối tuần vừa rồi tại Tòa Bạch Ốc. Và quý vị biết là mỗi năm như vậy, năm nay đó người ta dự trù là có tới 25.000 người sẽ đến thăm Tòa Bạch Ốc nhân cái dịp lễ Giáng sinh. Và vì vậy mà Tòa Bạch Ốc bây giờ rất là bận rộn, nhất là những cái nhà bếp thì họ phải chuẩn bị bánh cho những khách đến thăm viếng. Thì nói chung là cái cuộc trang hoàng Giáng sinh của Tòa Bạch Ốc năm nay đó là trong đó có tới 71 vòng hoa. Nhưng mà không phải là một cây Noel chúng ta tưởng tượng đâu, là 53 cây Noel, tất cả 18 cái đèn và 12 cái đồ trang hoàng cũng như là 3.100 thước về nơ để mà có thể trang hoàng cái Giáng sinh, nghĩa là trang Giáng sinh năm nay rất là hoàng tráng, phải không anh Đăng Khoa ở Tàu Bà Đốc?
Dạ vâng, rất là hoàng tráng, đúng như vậy. Cái năm nào cũng vậy, thì cái mùa Christmas á, thì người ta đem đèn ra rồi làm rất là nhiều cái, chứ tại vì cả một năm thì nó có một lần như vậy. Và đặc biệt thì nói tới Christmas thì người ta nghĩ nhiều đến cái việc mà chúng ta đi xem đèn, các cái nhà người ta làm đèn, và đặc biệt là Đức Thư Tòa Bạch Cung. Thì bà Melania thì bà cũng thuộc là người về cái thời trang, cũng rất là thích, có nhiều các cái ý kiến về cái việc làm đèn. Chúng ta cũng có lẽ là từ đây cho tới lúc mà Christmas thì cũng sẽ có rất rất là nhiều người có cái điều kiện tranh thủ thời gian tới Tòa Bạch Cung xem cái đèn của bà Melania làm cho cái mùa Christmas năm nay. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì chúng tôi cũng có cái phần tin nói về việc rằng là ngày hôm qua thì là cái ngày mà Cyber Monday, mọi người cũng đã đi mua đồ rất là nhiều và đã có những cái kỷ lục, đã có những cái con số được coi rằng là lần đầu tiên kỷ lục đối với cái mùa mua sắm của Hoa Kỳ. Thì người ta đã đưa ra con số là vào ngày thứ Sáu tuần trước, ngày lễ Black Friday, thì đã có tới 6,6 tỷ Mỹ Kim, số tiền mà được người tiêu dùng mua cho cái ngày Black Friday, và đã tăng lên 16% so với năm ngoái. Và đặc biệt ở đây, 6,6 tỷ Mỹ Kim này á, đa số là người ta dùng cho cái việc mua đồ online nhiều hơn là đi tới các cái cửa tiệm bán lẻ. Nếu mà tính ra so với năm 2014 thì cái con số chỉ là khoảng 4 tỷ Mỹ Kim, tức là nó tăng lên 2,6 tỷ Mỹ Kim cho năm nay. Và cái thói quen của người tiêu dùng năm nay theo tờ Houston Chronicle nói, theo cái khảo sát đó, là người ta muốn mua bán nhanh hơn và không có muốn có những cái phức tạp về việc là mua hàng tại các cửa hàng và phải tranh giành rồi chen lấn với nhau, và đôi khi cũng không có kịp mua những cái món đồ đó nữa, cho nên là hầu như người ta lựa cái việc rằng là lên internet nhìn cái món đồ đó thích rồi bấm vào mua, rất là đơn giản. Và ngày hôm qua thì là ngày thứ hai, thì vào giữa buổi trưa thì các nhà phân tích đã thông báo rằng là người tiêu dùng đã chi gần 3,4 tỷ Mỹ Kim, tức là chỉ mới nửa ngày thôi mà là con số đã lên tới 3,4 tỷ Mỹ Kim. Và con số này á, nó đã tăng so với 16,8% so với năm ngoái. Năm ngoái thì cái ngày Cyber Monday thì cái con số nó cũng cả một ngày nó cũng không có lên tới được là 3,4 tỷ, mà ngày hôm qua thì mới có nửa ngày thôi đã lên con số này rồi. Và cái lý do này thì Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia nói rằng là bởi vì năm nay cái tỷ lệ thất nghiệp thấp, cũng như là nhiều người tiêu dùng người ta có cái nhu cầu thay đổi và hoặc là dọn nhà, hoặc là mua những cái món đồ thay thế những cái đồ cũ kỹ hơn, thì cái con số đã tăng hơn. Và người ta cũng nói rằng là từ đây cho tới trước cái ngày lễ Christmas, tức là trước cái ngày 25 tháng 12 thì chắc chắn rằng là các cái cửa hàng và những cái công ty mà bán online thì sẽ tiếp tục có những cái mức tăng lên từ 3,6 đến 4%. Năm ngoái thì con số mà trong tháng 11, tháng 12 mà Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia đưa ra là 655,8 tỷ Mỹ Kim. Thì năm nay con số này chắc chắn sẽ vượt qua. Và năm nay thì các cái món đồ điện tử vẫn sẽ tiếp tục là những cái đồ mà được người ta ưa chuộng và tìm kiếm nhiều nhất. Và ngoài ra thì chúng ta cũng phải nói đến Amazon. Thì Amazon thì năm nay là một trong những cái đại công ty mà đã đưa ra rất là nhiều các cái chương trình giảm giá ngay từ đầu tháng 11 và kéo dài cho tới ngày hôm Black Friday và đặc biệt là ngày hôm qua. Thì trong một cuộc khảo sát của những người mà thích mua sắm thì người ta nói rằng là 70% được hỏi rằng cái đầu tiên mà người ta lựa chọn một cái món đồ á, tức là về giá cả, tức là cũng thể là một món đồ đó mà tại các cái cửa hàng như Best Buy hoặc là Target, Walmart hoặc là Amazon bán thì người ta sẽ tìm thấy ở nơi đâu mà cái giá rẻ nhất thì sẽ mua. Và nhiều nhà bán lẻ thì năm nay vẫn đưa ra các cái chương trình đặc biệt như là giao hàng miễn phí trong vòng 2 ngày, như là Amazon Prime thì chúng ta có thể nhận được chỉ sau 2 ngày mua đồ mà thôi. Và một cái nghiên cứu cho thấy rằng là các cái nhà bán lẻ đã giao được hơn 51% đơn đặt hàng miễn phí trong năm nay so với năm ngoái. Tức là tính ra năm 2017 thì từ cái việc mua bán cho tới việc giao hàng và các cái con số về cái mức độ tiêu thụ thì đều hơn hẳn năm 2016. và các cái nhà bán lẻ đã tăng gấp đôi số lượng đặt mua online cho các cái đơn hàng. Trước đây thì có những cái món đồ người ta chỉ cho một người là một món đồ mà thôi, tuy nhiên năm nay thì quyết định có một vài các cái cửa hàng họ cho phép được mua với cái giá rất là rẻ, có thể mua ít nhất là một người như vậy là hai cái món đồ như vậy. Và một cái người ta vẫn nói rằng là hai cái đại công ty lớn nhất là Walmart và Amazon vẫn đang tiếp tục có những cái sự cạnh tranh về giá cả, và gần như là chỉ cần phía Amazon đưa ra một cái chương trình mà giảm giá thì bên Walmart cũng sẽ đưa ra một chương trình tương tự như vậy. Và Amazon thì đã đưa ra rất là nhiều các cái chương trình giảm giá vào hồi giữa tháng 7, nó gọi là Prime Day, và cho tới ngày hôm qua, và thường xuyên như vậy từ đây cho tới cuối năm. Còn Walmart thì đã mở rộng cái việc mua bán các cái món đồ online lên tới 67 triệu mặt hàng cho cái năm nay, và tăng là hơn tới là 20 triệu so với năm ngoái. Ngoài ra thì năm nay mà những ai mà mua đồ trên Walmart online thì cũng có thể lựa chọn cái dịch vụ nó gọi là Pickup Tower tại gần 100 các cái cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó ở Houston thì đã có 4 cửa hàng. Và nó dự trù là sẽ phát triển hơn nữa vào những năm tới. Thì nói chung rằng là cái người mà được lợi nhất á, là người tiêu dùng. Bởi vì khi mà có nhiều cái sự lựa chọn như vậy, đối với những người mà không có thời gian nhiều, không cần phải ra ngoài store, nhiều khi chúng ta ngồi ở đây làm việc, đôi lúc cần một cái gì đó, lên online tìm kiếm, thấy đúng như vậy, mua về, đỡ tốn thời gian. Anh Quang Hưng,
thành ra là bây giờ anh thấy là nhiều người bây giờ cũng nặng ký lắm anh à. Tại vì không có chịu di chuyển, cứ tối ngày cứ ngồi có một chỗ. À, thưa quý vị, là vào ngày hôm qua báo chí nói rất là nhiều về cái việc mà hoàng tử Harry của hoàng anh gia hoàng hoàng nữ, nữ hoàng Elizabeth là cháu đó, thì đã công bố về cái việc là hoàng tử Harry này đã tặng một cái nhẫn đính hôn cho nữ tài tử Meghan Markle của Hoa Kỳ. Thì trong cái nhẫn đính hôn này là do chính hoàng tử Harry tự thiết kế lấy, có hai cái viên kim cương lấy từ hai cái viên kim cương của mẹ của mình, tức là công đương Diana mà bà đã mất vào năm 1997, khi lúc bấy giờ là hoàng tử Harry mới chỉ có 12 tuổi mà thôi. Đây là một trong những cái chiếc nhẫn có hai cái viên kim cương lấy trong một cái bộ sưu tập của người mẹ quá cố của mình. Thì ngày hôm qua là hoàng gia Anh là họ công bố cũng khá là rầm rộ. Nhiều người thì họ cũng thắc mắc là cái cô nữ tài tử Meghan Markle của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thực tình ra là cái cô con gái này là một trong những cái nhà hoạt động bênh vực cho phụ nữ đã từ lâu lắm rồi. Ngay từ cái lúc mà cô đang học ở tiểu học mới có 11 tuổi không thôi, là Meghan Markle đã có những cái sinh hoạt để mà có thể vận động cho cái việc công bằng giới tính với nhau. Kể từ năm 1214 thì cô đã có một cái vai trò đối với lại tổ chức phụ nữ của Liên Hợp Quốc. Và cô cũng đã bỏ nhiều thời gian ngay tại Ngân hàng Thế giới. Và trong cái lúc bây giờ là bà Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng có đóng góp vào trong cái tổ chức này. Thì tổ chức phụ nữ quốc tế là họ có đưa ra một cái thông cáo vào ngày hôm qua, ngay sau khi mà hoàng gia Anh, cháu của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị công bố về cái lễ đính hôn với lại Markle, thì họ có nói rằng là những cái lòng tin, những cái sự hy vọng là với cái vai trò mới, với một cái vai trò hết sức quan trọng của Markle, thì chắc chắn là cô sẽ tiếp tục vận động để mà công bằng giới tính. Thì chúng ta thấy đó là hoàng tử Harry đã chọn không có lầm khi mà chọn một cái người biết sinh hoạt, biết vận động để mà có thể tạo ra một cái sự công bằng đối với lại thế giới, chứ không phải là giống bao nhiêu những cái cô gái khác khi mà mình đã nổi tiếng rồi đó thì chỉ có ăn chơi rồi may mặc rồi son phấn, chứ không giống như là Markle mà Harry đã chọn là sẽ là người vợ tương lai của mình. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái điều này thì chắc chắn, cái sự kiện này chắc chắn sẽ còn được rất là nhiều người nói tới trong thời gian sắp tới. Và đúng như vậy, đôi khi thì lựa chọn một người và đôi lúc sẽ có những cái câu hỏi là tại sao lại lựa một người như vậy. Tuy nhiên chắc chắn rằng là ai cũng sẽ có cái lý do để mà quyết định với cái sự lựa chọn của mình. Và thưa quý vị, đó là phần tin cuối trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và cũng xin chúc cho anh Quang Hưng cũng như là quý khán giả một ngày thứ ba Thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.